những câu hỏi về ví dụ.
Thưa Đại Đức, một vị tỳ khưu muốn chứng đắc A-la-hán cần phải thành tựu mấy điều kiện?
Nhiều lắm, Tàu Đại Dương. Muốn tỏ ngộ Niết Bàn, vị tỳ khưu ấy phải cần bắt chước những tập tính của con lừa, những tập tính của con gà, những tập tính của con sóc, tập tính của cọp cái, tập tính của cọp đực, tập tính của con rùa, như cây kèn, như cây súng, như con quạ, như con khỉ, vân vân.
178. Về con lừa.
Ý nói tập tính như con lừa là thế nào hả Đại Đức?
Tâu, nghĩa là vị tỳ khưu phải tập theo, phải sống theo một điểm, một điều, một chi đặc biệt của con lừa. Con lừa không bao giờ kén chọn chỗ nằm. Nó có thể nằm nơi đống rác, nơi ngã tư đường, nơi pháp trường, nơi cửa nhà hoặc nơi đống trấu, hay bất kỳ đâu cũng được cả. Nhưng lừa thường không nằm lâu quá, nằm nhiều quá. Nó đứng dậy rồi đi sang chỗ khác. Vị tỳ khưu sống đời tri túc, không dính mắc chỗ ở, đừng quan trọng quá cái thân, không ở lâu một nơi, ngủ nghỉ chút ít cũng y như thế. Nằm trên lớp cỏ, nằm trên cây trải ra, trên giường ghế hoặc trên đống lá, vân vân. Nghĩa là ở đâu cũng được, ở đâu cũng vô ngại. Điều quan trọng là đừng ngủ nghỉ quá lâu, quá nhiều. Thường thức tỉnh để đi kinh hành, thiền tọa hoặc dời sang trú xứ khác. Đức Phật có dạy rằng, này các thầy hãy coi thân này như khúc cây, như khúc củi, để ở đâu cũng đặng, đặt ở đâu cũng được, nằm ở đâu cũng xong. Nhưng các thầy phải cố gắng tu tập chỉ tịnh, quán minh, ấy mới thật là chỗ nằm, chỗ nghỉ của các thầy đấy. Đức Pháp Chủ Xá Lợi Phất cũng vậy, là các vị tỳ khưu ở đâu cũng phải tọa thiền, phải biết xa lìa niềm vui hời hợt, phù phiếm, phải biết quên cái thân đi, vì hạnh phúc tối thượng là Niết Bàn. Tâu Đại Dương, một điểm, một điều, một chi của con lừa là như thế ấy.
Thưa dân.
179. Về con gà.
Thế như con gà là sao ạ?
Con gà có những năm điểm, năm điều, năm chi đặc biệt, Tâu Đại Dương.
Xin cho nghe.
Vâng, Đại Dương hãy nghe đây. Suốt đêm gà luôn luôn tỉnh thức. Chỉ một tiếng động nhẹ là nó biết ngay. Trời còn mờ mờ sáng, gà không bước ra khỏi chuồng. Một vị tỳ khưu cũng cần phải tỉnh thức như thế. Trời còn sớm, không nên ôm bát khất thực ra khỏi chùa. Phải lo các công việc quét liêu thất, giường, chùa, bảo tháp, vân vân. Rồi còn làm vệ sinh, múc nước đầy chỗ này, chỗ kia, tìm đảnh lễ thầy tổ hoặc các vị tỳ khưu cao hạ, vân vân. Điểm thứ hai của gà là trời sáng rõ đường mới xuống chuồng đi kiếm ăn. Nó lang thang từ chỗ này sang chỗ khác. Một vị tỳ khưu cũng nên như thế. Sau công việc ở chùa xong, mới đi trì bình, khất thực, cũng lang thang từ nhà này sang nhà nọ, từ con đường này sang con đường khác. Gà tuy kiếm miếng ăn, nhưng luôn luôn đề phòng kẻ thù tấn công như trộm, cáo, diều hâu, vân vân. Vị tỳ khưu cũng y như vậy. Dầu khất thực xin ăn, nhưng cũng phải cảnh giác đề phòng tâm hưu ý vượng, phải thu thúc thân khẩu ý, vân vân. Điểm thứ ba, khi ăn vật thật, gà rất chăm chú, rất cảnh giác. Nó lấy chân khều vật thật, bươi vật thật ra rồi mới ăn. Ngon cũng ăn, dở cũng ăn. Nhưng chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Vị tỳ khưu cũng như thế, nào có khác gì? Khi ăn cũng phải chánh niệm, tỉnh giác. Ngon cũng ăn, mà dở cũng ăn. Vật thật kiếm được chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Khi ăn cũng phải khều, phải bươi vật thật ra mà quán tưởng. Vật thật này có gì đâu. Nó là đất, nước, lửa, gió đấy thôi. Thích thú mà làm gì, thỏa mãn mà làm gì. Ta ăn là để duy trì sức khỏe và sự sống mà tu hành. Chẳng nên ăn để trang điểm cái thân, dưỡng cái thân cho mập mạp. Chẳng nên ăn để mà chơi, để nô đùa, lêu lỏng, vân vân. Ăn để giảm trừ thọ khổ do đói gây nên, để khỏi ảnh hưởng đến việc tu tập. Đức Phật còn dạy các vị tỳ khưu, ăn chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Này các thầy còn phải quán tưởng sự ăn, như là ăn thịt con mình trên lộ trình qua sa mạc. Chẳng sung sướng khoái khẩu gì đâu. Rơi nước mắt xót thương cho chúng sanh là khác. Miếng ăn cũng tương tự như tra dầu và mỡ vào trục xe, giúp cho chiếc xe có trớn mà lên đường. Cũng vậy, các thầy chỉ nên coi sự ăn là tra dầu và mỡ cho chiếc xe trên lộ trình vượt qua sinh tử mà thôi. Điểm thứ tư. Ban đêm gà mắt mờ, nhưng ban ngày mắt gà rất sáng, rất tỏ tường cả cây kim sợi chỉ. Chạng vạng tối, khi gà lên chuồng là mắt mờ hẳn, dường như đuôi hẳn. Các vị tỳ khưu cũng nên mượn con mắt sáng của gà trong ban ngày, mượn con mắt đuôi của gà ban đêm. Khi trì bình khất thực trong xóm làng, vào thành phố, vân vân, tâm các thầy rất tỉnh thức, mắt các thầy rất sáng, nhưng cũng phải làm như đuôi, không thấy, không biết gì hết. Khi giao tiếp với ngũ trần, sắc tướng, âm thanh, khí, vị, vân vân, các vị tỳ khưu giả đuôi, giả điếc, giả câm. Thật đúng như Đức Đại Ca Chiên Viên đã dạy. Hành giả tu tập, có con mắt sáng cũng làm như mờ, có lỗ tai tốt cũng làm như điếc, có miệng lưỡi thiện thuyết cũng làm như câm, có sức mạnh dũng cảm cũng nên làm như kẻ yếu đuối. Có sự việc gì xảy ra thì thân tâm đều nằm ngủ yên lặng như mẹ ru con ngủ vậy. Điểm cuối cùng. Dù ai lấy cây lấy gậy xua đuổi gà, đừng cho gà ngủ trong cái chuồng của nó vẫn không đi, không bao giờ muốn bỏ cái chuồng cũ, bám chặt, dính chặt vào chuồng cũ, là một tập quán tính khác của gà. Một vị tỳ khưu khi làm bất cứ một công việc gì cũng phải bám chặt, kết dính, chú tâm vào công việc ấy. Khi đang mang y, bát hoặc sửa sang tu viện, tự viện, học Pali, học chú giải, vân vân, cũng phải nhất tâm bám chặt vào đấy, dù cho các ý niệm nổi trôi, dù cho những sự quyến rũ bên ngoài muốn xua đuổi rời khỏi công việc cũng không đi. Đúng như Đức Phật đã dạy, này các thầy, bất cứ cái gì là lộ hành, là chỗ ở, là cảnh giới của thầy tỳ khưu, lộ hành ấy, chỗ ở ấy, cảnh giới ấy, tức tứ niệm xứ, dù ai đuổi, ai xua, ai quăng cục đất, cục đá, các thầy cũng cương quyết không bỏ đi, kiên định bám vào chỗ trú xứ của mình. Đức Pháp Chủ Thượng Thủ cũng có dạy, con gà hằng biết rõ vật đáng ăn và vật không đáng ăn, dù hoàn cảnh nào cũng không bỏ cái chuồng cũ của mình. Phàm những người con của Đấng Xuất Thế Sư cũng phải làm được như vậy. Phải tuân thủ theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn để biết việc này đáng làm, việc kia không đáng làm. Phải khởi tâm, phải chú ý, phải bám chặt chỗ trú xứ cũ của mình. Ấy là tứ niệm xứ vậy.
Đức Vua Milanda tán thán:
thật tuyệt vời thay là con gà này cùng với năm đức tính của nó tập tính mà biến thành phẩm chất cao quý thì chỉ có ở nơi những bậc thầy thông tuệ mà thôi.
180. Về con sóc.
Con sóc thì chỉ có một điểm, một điều, một chi cần phải học hỏi thôi, Tâu Đại Dương.
Phải cái đuôi của nó không?
Hay lắm, Đại Dương thật tinh mắt. Cái đuôi của con sóc thật đặc biệt. Khi thấy kẻ thù, kẻ nghịch, kẻ lạ đến, sóc thường phồng cái đuôi của mình lên để hăm dọa hoặc chống cự lại. Cũng tương tự thế, các vị tỳ khưu khi gặp ngoại trần hung dữ, cường liệt, rất mạnh, cũng phồng cái đuôi tứ niệm xứ của mình cho to lên để chiến đấu chống chọi lại. Đúng như lời dạy của Đại Đức Kunla Panthaka, khi nào phiền não là kẻ thù xâm lăng, loại trừ, họa hại các sa môn quả đến gần, chứ tỳ khưu phải dùng tứ niệm xứ mà đương cự lại.
181. Về con cọp cái. Đại Đức Na Tiên mỉm cười.
Bây giờ, đến lượt con cọp cái nha, Đại Dương.
Cọp cái này cũng chỉ có một điểm cần phải nghiên cứu thôi, phải không Đại Đức?
Dần, con cọp cái thường chỉ mang thai một lần, không mang thai lần thứ hai. Vị tỳ khưu hành sa môn quả cũng tương tự thế, nghĩa là không còn muốn vào một thai bào nào nữa, không còn muốn tái sinh vào cõi luân hồi thống khổ một lần khác nữa, phải chấm dứt tái sanh, cấu sanh. Đúng như Phật ngôn mà Đức Đạo Sư đã thuyết, Bò Chúa Usabaha đã dùng đứt dây thần buộc cổ để trốn thoát, không bao giờ nó qua lại chỗ ấy nữa. Cũng vậy, các ngươi đã cố gắng đoạn lìa dây buộc phiền não rồi, thì đừng nên trở lại cõi luân hồi tái sanh thống khổ làm gì.
182. Về con cọp đực.
Tâu Đại Dương, con cọp đực thì có hai tập tính.
Dần, xin Đại Đức giảng cho nghe.
Thứ nhất, cọp đực thường tìm chỗ nương trú nơi động thẳm hang sâu, chỗ núi rừng, suối khe thành rắn. Cũng vậy, bậc hành giả sống đời khổ hạnh, khước từ, cũng phải biết tìm chỗ vắng lặng, xa chỗ loài người như núi rừng, tha ma mộ địa, sơn động, cốc đạo, vân vân, để tu tập, bổ túc công hạnh cho mình. Đúng như các vị kết tập kinh điển có dạy rằng, loài cọp đực thường ở chỗ kín đáo, kiếm vật thật sinh sống ở chỗ vắng lặng. Cũng vậy, chư Phật tử phải biết xa phố chợ ồn ào, xa chỗ thị phi huyên náo, tìm chỗ thanh tịnh để siêng tu thiền định và minh sát tuệ. Thứ hai, loài cọp đực có một tính kỳ lạ, là khi chụp mồi, nếu con thú ngã xuống bên trái hay bị sức tay trái, thì nó bỏ đi không thèm xơi. Cũng tương tự thế, các vị sa môn yêu mến chánh pháp, mong được đạo quả vô thượng, không bao giờ thọ dụng tứ sự được phát sanh trái lẽ, không chính đáng, phát sanh do tà mạn và tà hạnh. Nếu cái gì có được do trái pháp trái đạo, các vị sa môn cũng bỏ đi, không thèm thọ dụng. Đúng như đấng đệ nhất trưởng tử của Đức Thế Tôn đã thuyết, tôi biết tôi dùng loại cơm sữa kia là tôi sẽ lành bệnh, nhưng tôi không thể dùng. Tại sao? Vì cơm sữa ấy được phát sanh do khẩu cử động có tội, tức thuộc tà mạn. Tôi thà chịu chấp nhận đứt ruột hoặc lòi ruột ra ngoài, chấp nhận hy sinh thân mạng, chứ không thể làm cho hư hỏng chánh mạng để các bậc trí giả chê trách. Đại Đức Upasena cũng nói tương tự thế. Tôi thà bể ruột mà chết, chứ không thể kiếm ăn thấp thỏi, trái lẽ, tà mạng, làm cho chánh mạng bị hủy hoại.
183. về con rùa nước.
Thưa Đại Đức, về con rùa nước thì có bao nhiêu điều cần phải học hỏi?
Học hỏi rùa thì có 5 điều, Tôn Đại Dương. Thứ nhất, thế giới của rùa ở trong nước là nơi mát mẻ. Bậc hành giả cũng thế, nên ở trong cõi từ bi trú là cõi mát mẻ an lành, và nên rải tâm từ ấy đến cho tất cả chúng sanh, không được thù hại ai, không gây oan trái oán độc với ai. Thứ hai, rùa ở trong nước, chìm trong nước, thỉnh thoảng ló đầu lên khỏi mặt nước. Nếu thấy có gì nguy hiểm, thì rùa cảnh giác, lặn xuống ngay. Vị tỳ khưu tu tập cũng hằng như thế. Khi thấy phiền não đến, thì phải tức khắc lặn vào trong thiền cảnh của mình. Thứ ba, khi rùa lên khỏi mặt nước, nếu thấy không có người hoặc thú, thì rùa nằm phơi mình trên bãi một cách an toàn. Tương tự thế, vị tỳ khưu tu tập chánh niệm chỗ yên tịnh, thanh vắng. Khi cảm thấy an toàn, không sợ ngoại trần quấy nhiễu, có thể đem tâm ra khỏi các oai nghi, nghỉ ngơi chút ít, nhưng mà cũng phải thường trực tỉnh giác. Thứ tư, rùa thường đào lỗ trong bùn, trong đất, hoặc trong các kẹt đá để ở, là vì chỗ ấy không có ai quấy nhiễu, xâm hại. Bậc Sa Môn hành tứ niệm xứ cũng y như thế. Phải trốn khỏi lời lộc, tiếng khen của thế gian, dần dần, vào ẩn trong hang sâu động vắng, thì khỏi sợ nguy hiểm. Đúng như Đại Đức Upasena đã thuyết, bậc xuất gia phạm hạnh phải biết xa lìa nơi ồn ào, huyên náo, dần dần, tìm chỗ ẩn cư, miền cô quạnh như hoàng thú giữa rừng sâu. Điều thứ năm, phàm khi thấy người, thú hoặc cái gì có vẻ nguy hiểm, rùa thường thu gọn đầu và bốn chân vào trong chiếc vỏ bọc của mình, nằm yên lặng như thế để tự bảo vệ sự an toàn. Hành giả tu tập chỉ tịnh và quán minh cũng nên bắt chước như rùa. Lúc nào thấy lục trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp có vẻ nguy hại, liền thu rút lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý vào trong đề mục thiền định hoặc thiền quán để bảo vệ cho sa môn hành của mình. Đúng như lời Đức Phật dạy, tỳ khưu là bậc tiến tu thoát khổ. Nếu có khởi tâm thì đừng nên để cho dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy xâm chiếm. Đừng nên để rơi vào cái bẫy tà kiến, khinh bỉ hoặc châm biếm kẻ khác. Không như vậy thì hoàn toàn thu rút lục căn, như con rùa nằm trốn cái đầu và bốn chân trong chiếc mu của nó. Đại Dương đã hoàn toàn lãnh hội 5 điều ấy về con rùa rồi chứ?
Vâng ạ.
184. Về cái kèn. Đức vua Milanda hỏi:
Một chi của cái kèn là thế nào hỡi Đại Đức?
Tâu, cái kèn sở dĩ được phát ra thành tiếng, thành âm thanh trầm bổng là tùy thuộc vào hơi gió của người thổi. Nói cách khác, cái kèn không thể tách rời hơi gió thổi không thể tách rời cái kèn. Phàm sa môn tu hành giải thoát cũng y như thế. Hạnh sa môn phải được dính chặt, không được buông lơi pháp hành. Nói cách khác, vị tỳ khưu là pháp hành là vị tỳ khưu. Cái kèn không thể rời hơi gió thì cái kèn không có âm thanh. Sa môn hạnh mà rời pháp hành thì không thể gọi là sa môn. Đúng như Đại Đức Rahula đã thuyết, là tỳ khưu trong hàng ngũ sa môn, phải lấy pháp hành làm y chỉ, cả ngày lẫn đêm đừng rời khỏi pháp hành, phải tinh tấn để tăng trưởng và hoàn thiện pháp hành của mình.
185. Về cây súng.
Cái kèn thì trẫm hiểu rồi, nhưng còn một chi của cây súng là sao?
Tâu, cây súng tùy thuộc nòng súng. Nòng súng phải thông suốt từ đầu này đến đầu kia, cây súng mới sử dụng được. Cũng vậy, Vị tỳ khưu trong giáo hội của Đức Tôn Sư phải biết thích ứng, tôn trọng phẩm vị, thứ tự hạ lạp từ dưới lên trên, từ thấp lên cao. Y như thế, nòng súng thông suốt, không bị vướng mắc trở ngại, đạn mới được ra khỏi nòng. Thứ tự hạ lạp thông thuận từ dưới lên trên, không có lộn xộn vướng mắc, mới đem đến hữu ích cho chính mình và đại dụng cho cuộc đời. Đúng như Đức Thế Tôn đã thuyết trong kinh Vithura Punaka Jataka, các sa môn thích tử thuộc giống dòng trí thức, phạm hạnh, vân vân. Thật không nên có hành động sai trái tà vậy. Phải biết tôn trọng, cung kính thứ tự hạ lạp, phải biết thông thuận, ngay thẳng như nòng súng của cây súng vậy.
186. Về con quạ.
Tâu Đại Vương, về con quạ thì chúng ta có hai điều cần phải lấy đó để làm gương.
Dân, xin đại đức cho nghe.
Con quạ có hai tập tính sau đây. Thứ nhất, là khi đậu một chỗ nào, con quạ thường đưa mắt lấm lét, đảo qua đảo lại đầy vẻ nghi ngờ, sợ sệt tất cả mọi thứ xung quanh. Nó luôn luôn đề phòng, giữ mình trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Một vị tỳ khưu cũng cần phải làm như thế, phải luôn luôn phòng hộ giữ mình, hằng có chánh niệm, thu thúc lục căn trong mọi oai nghi, trước các đối tượng ngoại trần luôn đầy những bất trắc có thể tác hại đến phẩm hạnh sa môn. Thứ hai, khi quả được một món ăn gì, dù là tử thi, dù là vật thực dư thừa, dù là bắp đậu, vân vân, quả thường kêu gọi đồng loại đến để cùng ăn. Một vị tỳ khưu sống trong giáo hội bình đẳng, đầy tình nghĩa đệ huynh của Đức Tôn Sư cũng phải nên bắt chước như quả. Khi được thọ dụng tứ sự, lợi lộc, nhất là vật thực, dù là một bình bát hay nửa bình bát, cũng nên chia sớt vật thực ấy đến các vị đồng phạm hạnh thiếu thốn hơn mình. Đúng như Đức Pháp Chủ Xá Lợi Phất đã từng thuyết, nếu có nam nữ thí chủ nào có lòng tin mà dâng cúng vật thực đến Xá Lợi Phất tôi, vì tôi là người sống hạnh khước từ, xả ly để tiêu hủy phiền não, nên tôi sẽ chia sớt phần vật thực ấy đến cho tất cả bằng hữu phạm hạnh đều nhau cả, và tôi sẽ là người thọ dụng sau cùng.
187. Về con khỉ.
Bây giờ chúng ta học về con khỉ, Tâu Đại Vương.
Con khỉ thì tốt đẹp gì mà học. Suốt ngày cứ chạy nhảy leo trèo từ cây này sang cây khác, từ cành này sang cành khác. Giống như tâm ý lăng xăng của chúng sanh vậy, có hay hướng gì?
Đại Đức Na Tiên gật đầu.
Vâng, điều ấy thì chúng ta không học. Ta sẽ học ở hai điểm khác. Một là nó hằng lựa tìm những cội cây rất to, có rất nhiều cành nhánh vững chắc và xanh tốt, xum xuê để làm chỗ ở. Các vị tỳ khưu cũng hằng nên như thế, phải lựa tìm những bậc phạm hạnh có đạo cao đức cả như là gốc đại thụ vậy, để nhờ nương làm chỗ ở cho mình. Bậc phạm hạnh có cành nhánh vững chắc và tàn lá xum xuê xanh tốt, ấy là đầy đủ, giới đức, có tàm quý, nhiều pháp lành, đa văn, là người giữ gìn pháp, nâng đỡ pháp, có ngôn ngữ từ ái, tự mình tinh tấn và dìu dắt mọi người tinh tấn đi theo con đường phạm hạnh. 2. Khỉ thường tìm về chỗ ngủ của mình vào lúc hoàng hôn, rồi nghỉ qua đêm ở đấy. Các vị tỳ khưu trong hàng ngũ sa môn cũng phải nên làm như thế. Nghĩa là một ngày, lúc hoàng hôn xuống cũng phải biết trở về trú xứ vắng lặng của mình như rừng, nghĩa địa, vân vân, để nghỉ qua đêm. Khỉ không bao giờ rời bỏ cây ấy lúc ban đêm, thì vị tỳ khưu cũng không bao giờ rời bỏ pháp tu tứ niệm xứ của mình. Suốt đêm, dù đi, đứng, ngồi, nằm, cũng hằng phải chánh niệm, tỉnh giác. Đúng như Đại Trưởng Tử của Đức Thế Tôn đã thuyết, vị tỳ khưu nên hoan hỷ mến thích khu rừng và cội cây của mình, lúc tọa thiền, lúc đi kinh hành hoặc ngủ nghỉ đều không được rời bỏ pháp hành.
Đức vua Milanda tán thán:
những ví dụ ấy rất hay, rất dễ nhớ. Thế đại đức có còn những ví dụ như thế nữa chăng?
Tâu, những ví dụ ấy chẳng phải của Bần Tăng, mà do Đức Thế Tôn hoặc các vị thánh A-la-hán nói ra, bàn bạc trong kinh điển, còn Bần Tăng chỉ là người nói lại.
Vậy thì cho trẫm được nghe tiếp.
Dần. Ngoài những ví dụ trên, phạm hạnh của Sa Môn còn phải được ví như dây bầu leo, hoa sen, hạt giống, cây sa la xanh tốt, thuyền bè, ghe mắc đá ngầm, cột buồm, người cầm lái thuyền, người làm công, biển lớn.
188. Về dây bầu leo.
Xin đại đức giải về dây bầu leo.
Vâng. Dây bầu leo có một điểm rất đặc biệt, là ban đầu nó bò trên đất, trên cỏ. Cái vòi của nó lần tìm những cành nè, những cành cây khô để leo lên. Sau khi bò lên cao hoặc trên chót đọt của cây, thì cành nhánh lá của nó mới tỏa ra, xanh tốt, rồi đơm hoa kết trái. Phàm người tu phạm hạnh cũng như thế, ban đầu tu tập những pháp nhỏ, pháp thấp, vân vân. Rồi lần hồi biết vươn lên cao, đến chót đỉnh để tỏa cành nhánh xanh tốt, đơm hoa rồi kết A-la-hán quả. Đúng như Tôn giả Xá Lợi Phất có dạy, dây bầu leo thường dùng cái vòi bắt dính những cành nhánh khô rồi bò lên cao, xanh tươi tốt đẹp. Vị tỳ khưu mong được quả A-la-hán cũng phải biết dinh vào những pháp tu tập ban đầu, nắm bắt từng thành quả từ thấp lên cao để tiến triển đến quả vị của bậc vô học.
189. Về hoa sen. Đại đức Na Tiên nói:
về hoa sen thì có ba đức tính. Từ trong bùn sinh trưởng, lớn lên mà không hôi mùi bùn. Lên khỏi nước mới nở hoa, và khi gió thổi thì lay động nhẹ.
Đức vua Milanda hỏi:
vậy gì là bùn thưa đại đức?
Bùn hàm chỉ tất cả những gì thuộc về thế gian. Ví dụ như gia đình, chủng tộc, dòng họ, giai cấp, danh vọng, lợi lộc, tứ sự cúng dường hoặc tất cả những gì, tất cả những pháp dễ phát sanh đắm lụy, cấu uế như sắc đẹp, âm thanh quyến rũ, hương thơm, vị ngon, xúc chạm êm ái, vân vân.
Có nghĩa là từ thế giới ấy lớn lên, từ thế gian trần lụy ấy mà sống đạo. Nhưng không nên để cho cấu uế dẫn đục, lắm nhờ phạm hạnh.
Vâng, đúng như thế. Đôi khi có những vị tỳ khưu xuất thân trong giai cấp dòng họ nào đó, sau khi xuất gia phạm hạnh rồi, cũng không bước ra khỏi được giai cấp và dòng họ của mình, vẫn mang bản ngã giai cấp dòng họ ấy, và bị quyến niệm, hệ lụy bởi giai cấp dòng họ của mình, Tâu Đại Dương.
Vâng, chẩm hiểu rồi. Còn đức tính thứ hai?
Sau khi nở hoa trên mặt nước, không bao giờ hoa sen rơi trở vào nước, chìm lại trong nước. Cũng y như thế. Vị tỳ khưu đã sống đời phạm hạnh không nên rơi trở vào cuộc đời, bị những ưu sầu, sợ hãi từ cuộc đời làm chìm đắm, chi phối nữa.
Dân chẳng hiểu rồi.
Điều thứ ba. Khi có gió thổi, những hoa sen lay động nhẹ, có nghĩa là bậc hành giả, khi bị các phiền não thế gian, tám ngọn gió thế gian lay động, phải biết ngay, tỉnh thức ngay. Nói cách khác, phải biết sợ hãi chút ít đối với các pháp trần làm cho lay động tâm, đúng như Đức Chánh Đẳng Giác đã thuyết. Các thầy tỳ khưu nên thọ trì điều học, dù có giới phạm, tội lỗi chút ít, cũng phải biết sợ hãi nhiều. Đấy là tất cả ba đức tính của hoa sen, Tô Đại Dương.